Nguyên Hoàng kính mời quý thính giả đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi do anh Bưu Hữu Liêm phụ trách và Nguyên Hoàng phụ tá. Thưa quý thính giả, vâng, Nguyên Hoàng xin chào anh Bùi Hữu Liêm ạ.
Bùi Hữu Liêm xin chào anh Nguyên Hoàng với quý thính giả. Hôm nay là mình không có mặt Nhã Quyên, nhưng mà mình cũng sẽ giới thiệu Nhã Quyên với quý thính giả một cái địa điểm là cái chùa Vạn Phật Thành ở cái miền Bắc của Cali, cũng từ chỗ Bùi Hữu Liêm ở để đi khoảng chừng 2 tiếng, mà cả 40 mấy năm đây mới lần đầu tiên được đi. Có một lần đi một lần lâu lắm rồi, thời chưa có Internet, chưa có Google, chưa có GPS rồi đó. Hai người bạn mình rồi còn độc thân, lúc đó như cũng thất nghiệp thì phải, hai đứa rủ nhau lên chùa, không biết có phải lên cầu nguyện để có gió hay không. Nhưng mà đi tới Santa Rosa, mình nghĩ là cái chùa nghe nói là ở đó. Nhưng mà hỏi những người xung quanh từ thời đó thì không, rất là khó để biết được là cái địa điểm mình đến. Thành ra mình hỏi những người có, mình nghĩ chùa gần đây thì hỏi người ta sẽ không ai biết gì hết á. Thành ra là không có một cái định hướng nào, thành ra phải đi về. Thứ sáu vừa rồi á thì lại có dịp được đi, kỳ này thì Internet rồi địa điểm thì các thứ đàng hoàng, thì không có gì ấy nữa. Thì khi đi nghe tới Santa Rosa mới biết là mình đi mới có nửa đường à. Là cái lần trước đó đi có nửa đường thôi. Thì cái chùa Vạn Phật Thành đó nó có cái tên đó là City of 10,000 Buddha. Tức là vạn đó, vạn là 10,000 đó.
Vâng.
Dạ. Thì thành ra không biết anh Nguyên Hoàng có nghe qua về cái ngôi chùa này không?
Nguyên Hoàng không có ở Cali cho nên cũng, nhưng mà cũng nghe sơ sơ, cũng bạn bè nói thôi, chứ còn chi tiết thì không biết rõ thưa anh. Cho nên hôm nay trong chương trình này mà anh nói về ngôi chùa này thì Nguyên Hoàng cũng cảm thấy rất thú vị thưa anh.
Thì cái mình cứ tưởng tượng ra 10,000 cái tượng Phật thì nhiều lắm. Thì nhưng mà những người kia nó đi nói nhỏ nhỏ thôi. Đó thì mình cũng chả biết nhỏ lớn là như thế nào. Thì là coi như trong cái chánh điện á là nó có 10,000 cái tượng Phật mà họ mạ lên bằng vàng á, chứ chắc không nghĩ không phải là nguyên thủy bằng vàng không, như mình dòm thì thấy là mạ vàng hết. Thì rất là nhiều. Nghĩa là từ dưới đất mà đi lên trên những cái chánh điện nó cao lớn này nọ.
Nhưng mà 10 tượng Phật này là giống nhau như đúc hay là mỗi người mỗi vẽ giống như
có lớn, hình như có lớn có nhỏ. Có cái gần ở trên cái tượng Phật lớn thì lại là những cái tượng lớn, rồi ở xa thì tượng nhỏ, sao cái kích thước thôi. Chứ còn cái khuôn mặt thì cũng là một cái khuôn mặt của Phật. Thì cái truyền thuyết á, cái người ta nói rằng là cái hòa thượng Tuyên Hóa đó là cái người mà thành lập lên cái chùa này đó, là nhiều người nữa là làm bằng tay đó, tức là làm nắng cái tượng đó bằng tay rồi mới mạ vàng này đỏ lên. Thì như vậy là cái công phu nó cũng là công phu dữ lắm mới ra được tới cái 10,000 cái tượng Phật. Thì cái khuôn viên của cái chùa này đó nó tới 700 acre, là lớn lắm. Nhưng mà những cái phần về sau họ dùng cho, sau chùa thì họ dùng cho để mà về cái farm, về organic, những cái vấn đề thức ăn, thực trái cây hay gì đó. Chứ còn cái khuôn viên chùa sử dụng thì khoảng chừng 80 mẫu. Là cũng là lớn rồi, chưa có thấy. Hữu Liêm từ Việt Nam tới giờ này cũng không có thấy có cái tưởng tượng chùa nào nó lớn như vậy. Thì cái chùa này là hồi xưa là nó thành lập lâu rồi, một cái thời mà khủng hoảng depression năm 1932-33 của Hoa Kỳ á, thì sau đó nhiều người bị bệnh tâm thần lắm đó, thành ra vì chắc là stock market rớt rồi các thứ khác, chưa kể những người nhảy lầu tự tử thì cũng có những người còn sống mà bị tâm thần. Thì cái nhà thương đó là nhà thương về tâm thần mà rất là lớn. Thì họ ở đó cũng cả chừng có thể chứa được tới cả 10,000 bệnh nhân đó, họ nói như vậy. Thì sau đó tới những cái thời sau thì có những cái vấn đề như thế nào thì Bùi Liêm cũng không rõ về về lắm về tại sao mà cái khi ông Reagan á, ông làm governor thì ông cho coi như là giải tán cái chùa đó, à, cái bệnh viện đó. Đó thì không hiểu có những cái lý do họ dời đi đâu hay là như thế nào cũng không rõ lắm cái phần chi tiết đó. Thì nó để lại một cái khoảng thời gian rồi city rồi state cũng đẩy qua đẩy lại với nhau vì giữ một cái phần đất mà rồi phải trùng tu phải maintain chứ đâu có để hoang được. Thì hòa thượng pháp với lại cái một cái hiệp hội Phật giáo ở đó đó ở Francisco á, là lúc đó ngài tuyên hóa ở San Francisco tu tập ở đó. Thì ổng là sinh từ Trung Quốc rồi ổng cũng phải lớn rồi ổng mới chuyển qua bên Mỹ. Thì lúc đó mua cái giá 1.800.000, nghe thấy hay không, 1.800.000 mà được cái đất đó thiệt sự không có. Đúng là lúc đó ở chỗ đó nó hơi xa trên nọt vùng đó, nhưng mà có điều rằng là bây giờ làm sao mà kiếm được tới 700 mẫu đó này đó. Thì
nhưng
có
mà 1.800.000
là
cái thời đó anh, chứ đâu phải là, tức là thời đó ông mua 1.800.000 thì hồi đó tiền 1.800.000 cũng nhiều chứ anh.
Dạ, thì quyên được thì có lẽ là chắc nó cũng bằng vài ba chục triệu bây giờ chứ không phải là ít được. Thì có nhiều cái building của những cái nhà thương này nọ là cũng được trưng dụng lại để làm những cái vấn đề, những cái chỗ tu học hay là, tại vì bây giờ là nó có giống như một cái trường đại học Phật giáo đó ở trong đó, thành ra nó có nó sử dụng lại những cái building đó, rồi building thì họ cải tổ lại thành chánh điện đó. Thì chánh điện là nơi mà có cái 10.000 cái tượng Phật đó, mà đi tới thì gặp lúc đăng cái lễ, thành ra mình vô mình dự lễ của cái truyền thống Phật giáo ở đó, là họ vừa tụng niệm xong rồi đi kinh hành, đi vòng ở trong cái chánh điện, rồi ngồi thiền, rồi đại khái một cái tiến trình như vậy. Thành ra cũng không có thì giờ, mà nếu có thì giờ cũng không biết được mình có đếm được hết được 10.000 hay không, thì mình phải tin tưởng là nó là 10.000, chứ còn nó nhiều quá, gần như là anh Lưu Hoàng với quý thính giả tưởng tượng đó, là nguyên những cái vách tường và một cái tòa nhà cao như vậy, nó coi như nó phiêu hết, tức là đầy hết, không có bức tường nữa mà là những tượng Phật. Thành ra thì nghĩ 10.000 tượng Phật nó cũng là hợp lý. À, thì cái đằng sau đó nó là một cái núi. Cái núi nó có cái tên là Wonderful Enlightenment Mountain hay gì đó. Đó thì cái giống như là nếu mình đọc chuyện Tề Thiên Đại Thánh thì giống như núi cái gì đó Thiên Khú hay cái gì mà nơi Phật Như Lai, cái kiểu của hiện thoại mà Tề Thiên Đại Thánh nó nói vậy. Thì mình tưởng tượng giống như là ngọn núi đó là đằng sau của cái tòa nhà đó, thành ra nó cũng phù hợp phong thủy với lại xây dựng cái chùa. Thì có những cái thời gian á mà lúc mới hình thành, lúc mới đầu thôi, thì cái dự trù là nó sẽ có nhiều tăng học tu học ở đó, nhưng mà nước á, thời đó là California này, nó hạn hán nước cả một cái thời gian rất là dài. Thành ra nghe nói là hòa thượng Tuyên Hóa đó, ổng đi, người ta ổng tự nhiên ổng chỉ được cái chỗ, ổng nói là đào chỗ này, mà mấy người kia nói là họ đã đào rồi mà không thấy gì hết, thành ra họ đi chỗ khác. Ổng nói tiếp tục đào đi, thì đào ra là ra một cái mạch nước để làm thành cái giếng đó. Thành ra những cái chuyện đó thì các ngài đó có trí tuệ hay là những cái thiên nhãn như thế nào thì mình không biết.
Cái đó là gọi địa nhãn,
rất là nổi tiếng.
Cái này là đào giếng thì gọi là địa nhãn hay là thiên nhãn anh?
À không, cái thiên nhãn tức là có cặp mắt thứ ba để nhìn được.
Ồ vậy hả?
Tức là cặp mắt để nhìn được cái chuyện gì ở đâu. Đó, thành ra mình nói cái là cặp mắt để nhìn. Đó, mình không có cặp mắt đó, thành ra mình không có nhìn đâu được hết, mình cái gì thấy là thấy. Thì như vậy khi cặp mắt đó thì đất đai họ cũng xuyên qua họ, hiểu không? Đó, thì hòa thượng Tuyên Hóa là một cái trong cái về Phật giáo mà truyền bá Tây phương á, là ngài cũng là một người rất là nổi tiếng. Thì có một trong những người đệ tử của ngài Việt Nam mình có là thầy Hằng Trường đó. Thì Hằng Trường là, nếu mà anh không biết anh
thầy Tuyên có Hóa về Đà Lạt này nhiều lần á. Vâng, thầy Hằng Trường.
Đó, thì Hằng Trường á là đệ tử của thầy Tiên Hóa đó, thì thầy Hằng Trường á là nếu mà anh Nguyên Hoàng thì ở cái Quảng Bình gì đó, không biết có ở Huế không, thì ở Huế thầy biết là cha của thầy Hằng Trường là bác sĩ Lê Khắc Quyến, là ổng cũng nổi tiếng lắm, ổng là những cái bác sĩ thời đầu theo Tây học Tây y của cái thời đó, ổng thì chắc mất lâu rồi, ổng sống giờ ổng cả không biết trăm mấy tuổi nữa, trăm tuổi trở lên nữa, thì ổng là cái thời chưa là ở Huế thì ai cũng biết tiếng là Đốc Tơ Quyến đó, Lê Khắc Quyến, thì thầy Hằng Trường là con út của ông bác sĩ Lê Khắc Quyến, thì thầy Hằng Trường là đệ tử của thầy Tiên Hóa đó, thì thầy Tiên Hóa là người Tàu đó, sinh ở Tàu rồi ổng cũng đi nhiều qua Hồng Kông mới đâu ổng cũng tu tập đó. Thì nếu Vũ Liêm nhớ không lầm á, thì sư phụ của thầy của hòa thượng Tuyên Hóa đó, là ông đó cũng là nổi tiếng lắm, không biết có phải là ông Hư Vân hay là sao đó, ông đó là nghe nói nổi tiếng một cái chuyện, nhưng mà chuyện này thì xin quý tín giả cũng để confirm lại cho Vũ Liêm, thì dựa vào cái trí nhớ của mình mà cũng không có chắc gì có đúng rồi không, là nghe nói ông đó nổi tiếng một cái chuyện là Tam Bộ Nhất Bái, thì ông đi đâu đó, ông đi trong cái quá trình ông đi hành hương Phật Pháp à, là ông đi cứ ba bước là ông lại một bước đó, thì cái ông đó là hình như là sư phụ của hòa thượng Tiên Hóa, thì nói đây cũng xin thứ lỗi với hòa thượng, nếu cố hòa thượng là không biết có nói lộn hay không đó, thành ra theo trí nhớ của mình là như vậy đó, thì
nhưng mà cái trường này Nguyên Hoàng nhớ có người bạn ở bên Cali ấy, có nói đó là có trường mở trường học mà cho cả nam cả nữ, tức là mở riêng, nhưng mà thường thường những cái trường mà tôn giáo mà Phật giáo đó đa số thì chỉ có chấp nhận là một là nam hai là nữ thôi, nhưng mà đặc biệt cái trường ở đây đó thì họ mở cả hai trường cho hai cả nam cả nữ, và không phải học chung, tức là học riêng, thì và những đứa trẻ mà tới học trường này đó không chỉ ở Mỹ mà hình như cả bên Âu, bên Đài Loan,
đúng
bên
rồi
Tàu,
đó là còn... international đó, vâng. Cái đó là trong đó họ nói cái international thành ra lớn lớn lắm, mà nếu mà họ đang quyết trương thêm nữa,
vâng, thì
thì không, thì cái này thì Vũ Liêm nghĩ rằng là không hẳn là mình cổ suý lắm về những cho cái đạo hữu của theo Phật giáo, nhưng mà nó là một cái di tích, nếu mà đi về Cali mà có đi hướng trên đó thì nó cái cổ chỗ cái đó nó thuộc về cái county gọi là Benicio, nó cũng đẹp lắm, nó cũng có nhiều cái hay lắm, cũng gần bờ biển, thì biển bên Cali thì không có thể tắm được rồi, nhưng mà nó cũng rất là đẹp, thì nếu mà mình chỉ off cái 101 chút xíu thôi, tức là cái freeway lớn lên trên đó đó, thì mình có thể thăm viếng được cái đó, thì Vũ Liêm rất là lạ cái chữ tới giờ này, cũng tức là the city of 10,000 Buddha, mình tưởng city có nghĩa là có người dân thường ở, nhưng mà không phải, nó là resident, đó là những người tu học hay là những vị tăng hay là như thế nào, thì không nó dính líu trong cái tu viện đó thì là đúng hơn. Nhưng
không,
mà
Nguyễn Hoàng nghĩ
ở một
cái chữ city này chẳng qua là dịch ban đầu là cái tên của trường này, có lẽ Nguyễn Hoàng nghĩ là tên chữ Hán là thành, nhưng mà cái người mà dịch qua tiếng Anh đó, thưa anh, là họ không biết dịch cái nó sao cho thoát cái nghĩa đó, thành ra cứ kiểu dịch kiểu Google thôi, chữ thành ở tiếng Hán thì dùng chữ city cho khỏe rồi, thành ra là mình bây giờ mình hiểu cái tên này thông qua cái tiếng Anh, cho nên mới thắc mắc là cái chỗ này sao gọi là city, cái chùa chứ đâu phải là mà gọi là city, mà nguyên cái chính mà Nguyên Hoàng muốn thắc mắc là tại sao họ lại bỏ 10,000 tượng Phật vào trong đó để có cái ý nghĩa gì, thưa anh?
Thì coi như cái ý tưởng là ai tới đây nếu tu tập thanh lọc thì cũng có thể thành Phật, thì ở cái lúc đó họ nghĩ cái số lượng 10,000 Phật là cũng lớn rồi, nhưng mà thực tế thì họ nghĩ họ không có phải có cái ý nghĩ là 10,000 tượng Phật là chỉ tu tới cái ông nào mà được đạt tới Phật thứ 10.000 là hết rồi, từ đây không có Phật, không phải. Họ vẫn nghĩ rằng có thể tới cả 100.000 hay các thứ khác, những người tu tập thì có thể thành Phật. Đó, nhưng mà một cái biểu tượng ở một cái vị trí 10.000 là cũng đã thấy lớn, thành ra họ với lại thêm nữa chắc là họ không, làm sao làm được tới 100.000 cái Phật, thành ra thì cái đó thì cũng không thấy lý do tại sao không 10.001, giống như 1.001 đêm mà thêm cái nữa cho nó đặc biệt hơn. Hay không thì Bửu Liêm cũng không biết, nhưng mà không thấy lý do, nhưng mà chỉ biết được rằng là họ muốn giải thích là không phải chỉ có 10.000 người có thể thành Phật được, mà những người nào đi tới chốn thiền môn tu tập và trong sạch với hành đạo rồi những cái có thể thành Phật. Đó là theo những cái tắc của trong những cái văn tự của cái thiền viện nói như vậy. Nhưng mà Bửu Liêm thì thấy thành Phật chắc khó quá, tại vì thấy là nếu theo ra cái suy nghĩ của Bửu Liêm đó, ở hướng Nam Tông đó, là phải nhiều tăng kỳ kiếp lắm, phải nhiều đời nhiều đấy mới thành Phật được, chứ không có khi nào tới bước vô trong đó rồi bước ra thành Phật được.
Vâng. Thì chuyện đó là ngay cả Đức Phật ngay từ đầu khi mà ngài đắc đạo, anh ngài cũng biết là thành Phật rất là khó, cho nên lúc đó ngài không có cái ý định là đi truyền đạo anh. Nhưng mà sau đó hình như bạn bè gì đó nó thuyết phục ngài.
cái khác thì là Bổ Túc thì tùy theo không biết cái nguồn của anh, nhưng mà là nói là vua trên trời á, là tức là thượng đế đó, đế thiên đế thích cái gì đó, cái người mà chủ cái cõi trời á, là đi xuống thì với lại các nhiều chư thiên, tức là năn nỉ Đức Phật ở lại để và độ chúng sinh. Đó thì Đức Phật thì nhìn thấy chúng sinh là đúng là vô số lượng, thành ra không có cách nào mà thấy được, thì nói chung lại là sẽ độ được những người nào có cái căn cơ và có cái duyên với đạo. Chứ còn mà cái người phỉ báng Phật hay là không tin tưởng thì Đức Phật chắc cũng chịu thôi, không làm được. Phải chỉ có những người nào có thiện căn, có cái hạt giống Bồ đề được kế sẵn, thành ra thì đó là cái điều của trong cái nhân giáo điều mình đọc được thì mình thấy như vậy. Thành ra cái địa điểm đó thì nếu mà người nào có cái tâm huyết cũng là một cái di tích rất hay. Bửu Liêm cũng rất tiếc là sao tới giờ này mới đi, thì mới nghĩ rằng nó cũng có cái duyên nữa, tại vì cái lần đầu thì đi không được rồi, là vì mình không biết đường đâu, không biết làm sao kiếm được. Nhưng mà sau này thì cũng có nhiều người có tổ chức những chuyến đi, nhưng mà mình cũng bận rộn cái gì đó trong ngày hôm đó, thành ra cũng không đi được. Đó, cho tới cái lần này thì vợ muốn đi. Đó, vợ muốn đi với lại các chị em của vợ, thành ra với trong cái mùa của tang lễ này, thành ra mình không có muốn làm gì khác ngoài là đi theo vợ để khá chia sẻ những cái chuyện của cái bối cảnh là nhạc phụ vừa mới ra đi. Đó, thành ra tổ chức nhau đi chùa. Đó thì vấn đề là như vậy, thành ra mới rõ ràng là cái sự việc đó đều có cái duyên tới một cái lúc nào đó mới thực hiện được.
Vâng, nói đến chùa thì anh có để ý là họ có dạy võ không anh? Tại vì Nguyên Hoàng cứ trong đầu óc là như Thiếu Lâm Tự là những thầy tu tập họ cũng hay luyện võ, thì trong đó có trường học thì họ chỉ dạy về kinh kệ hay là có dạy võ, anh có thấy không?
Hình như là thấy họ dùng computer họ dùng computer để tụng, thành ra tại vì tụng, tức là mình nghe mà họ thấy có cái laptop rồi có người ngồi đó điều khiển, thành ra coi như tụng kinh A Di Đà mà nghĩa là niệm không biết bao nhiêu lần, thành ra là thời buổi này thực tế thì như vậy cho nó khỏe rồi, chứ giờ người nào mà tụng niệm như vậy, tụng niệm gõ thì dễ, chứ còn mà cứ tụng hoài mà tới không biết bao nhiêu lần như vậy, vạn lần, thì chắc cũng phải không nói được. Thành ra bây giờ họ cũng mới dùng cái hai tắc. Nhưng mà anh Nguyên Hoàng nói cái chữ Thiếu Lâm Tự làm Bửu Liêm cũng mới đề cập với bà xã này, là cái vị mà coi như trưởng ở đó là khi vô là đứng uy nghiêm lắm, mà ổng rất là cao, ông đó cao cao chắc chắn cao hơn hơn tổng thống Trump chắc chắn rồi đó. Thì bây giờ Vũ Liêm chỉ thắc mắc không biết ông cao, ông với lại Baron là con trai thứ con trai út của ông Trump ai cao hơn ai thôi. Nghĩa là một cái hình tượng mà uy nghi đứng mà mặc áo cà sa theo kiểu giống như Thiêu Long Tự lắm. Là mình nghĩa là thấy giống như đây là mình đang đi vào phái Thiêu Long Tự, đứng người cao mà đẹp đẽ trang nghiêm lắm, mà cao lắm lần. Đó, thành ra cái cao đó thì cỡ 6 feet không ăn nhầm gì hết đó. Mình ước lượng với cặp mắt mình thấy là cao dữ lắm đó. Đó, thành ra thì mới nói là sao thấy dòm cái hình ảnh của ông đó giống như trưởng môn Thiếu Lâm Tự mình coi trong phim kiếm hiệp quá, mới nói chuyện với bà xã hồi sáng. Thành ra thì nghe Nghiêng Hoàng nói tự nhiên mình nhắc ra thấy cái những cái uy nghi đó, nhưng mà không thấy có người cọ mỏ, không thấy. Nên có mỏ hay không Vũ Liêm không dám xác nhận, nhưng mà gõ và cái cứ khác thì họ là như dùng computer đó.
Vâng, thêm một cái chi tiết nữa là Nguyễn Hoàng hỏi cho biết thôi. Tức là khi anh đi đó thì có cái cô nào đi trước mà cô cứ không dám đi mau, ngại anh chê hấp tấp mà số danh anh không giàu không anh?
chỉ có mình cứ là đi chậm, mình vốn khi cần thiết mới đi nhanh, đi chạy chơi banh này nọ mới chạy nhanh thôi, còn đi thì đi chậm. Bà xã là thuộc loại đi nhanh, cứ nói sao anh đi chậm quá vậy. Nhưng mà anh kể vậy thì có một cái chuyện, nhưng mà để cái này thì nó chưa đủ để một cái đề tài để không. Trừ khi mình mời cái cô đó về, cô đó là đi là gặp một người bạn học. Hồi thời mới qua Mỹ học ở trường Community College á. Không học chung lớp nào, nhưng mà thời đó Việt Nam nó không có nhiều. Thành ra khi học xong là ra mỗi người đều ở thư viện. Ngồi đó thành ra biết nhau lắm. Ai cũng biết nhau thì gặp lại là cô là bây giờ là châm cứu, chuyên viên châm cứu, học lên cũng đại học xong rồi, không biết tại sao cơ duyên làm thành chuyên châm cứu, mà châm cứu rồi những người chị rồi má vợ hay gì của Vũ Liêm này nọ là đều là cô châm cứu, nhớ thì bây giờ là cô có đi chung, đó, thì có châu dung thì có câu đó, nhưng mà mình đang suy nghĩ trong đầu tính đưa lên Facebook là một có cái hình chụp là vợ một mình đứng giữa, vợ một bên, bạn một bên, bạn học cũ. Thành ra mình đang tính chọc tới một ngày nào đó mà bạn mình không nhận ra, bạn lại lộn vợ mà vợ thành bạn, thì lúc đó là mình nên phải tuyên án từ bản thân mình là lúc đó mình bị dementia rồi đó, chứ không phải giống như ông Biden chị em em gái với vợ cũng không nhận ra mà vẫn làm được tổng thống. Thì Vũ Liêm nghĩ bạn mà mình nhận không ra ai là bạn ai là vợ thì chắc lúc đó là cái cuộc đời mình coi như mình dementia rồi đó.
Chứ chắc
thì
có cái có những người mà
có người bạn nó đi nhưng mà
chứ đâu phải để... nhiều khi giả bộ bị lẩm cẩm anh
à, lẩm cẩm để có ý đồ riêng hả ông? Vâng. Nhưng mà Vũ Liêm thì người thật thà lắm, mình không bao giờ có ý định gì hết, nhưng mà ai biết được lỡ có cái lúc nào đó mình cũng không còn có cái trí nhớ để tốt nữa đó. Nhưng mà để nhắc lại thì để bữa nào liên lạc với lại cô Lan, chị Lan đó, thì để coi thử rằng là mời lên đài nói về cái kinh nghiệm mấy chục năm của làm nghề acupuncture thì có những cái điểm gì về cái huyệt đạo hay các thứ khác có thể chia sẻ. Đương nhiên chỉ chia sẻ trên tổng quát thôi, chứ còn mà trị bệnh hay không thì phải có tới mặt đó, phải đâu có remote mà được đâu, phải châm mũi kim nữa. Thì Vũ Liêm cũng trên đoạn đường về thì đổi qua xe đây để có cơ hội nói chuyện nhau đâu, thì cũng học hỏi một vài câu, một vài cái điểm huyệt đạo để cần phải biết đó. Thì để như vậy là cũng nhân duyên để bữa nào mời thử là Lan có thể đi lên trên đài của mình để nói chuyện về châm cứu không?
Vâng, Nguyên Hoàng cũng mong anh mời được cô Lan vào chương trình của mình. Cái đó cũng chủ đề rất là hay thưa anh. Vâng, và bây giờ cũng đã hết giờ rồi, và kính mời anh chuyển lời đến chào đến quý thính giả thưa anh.
Vũ Liêm xin chào anh Nguyên Hoàng, chào quý thính giả Đài Sài Gòn Đà Lạt. Hy vọng kỳ sau thì có Nhã Quyên vào lại để cho có cái góp phần hào hứng hơn.
Vâng, đúng rồi.
Cảm ơn anh Nguyên Hoàng.
Vâng, cảm ơn anh.